Kính thưa quý vị, thứ Năm, ngày 12 tháng 5 vừa qua, tức là ngày 10 tháng 4 năm Tân Mão, các tín đồ cao đài trong nước và ở hải ngoại tổ chức ngày vía Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Quy Tiên. Buổi lễ được cử hành tại Tòa Thánh Tây Ninh do Hội đồng Trưởng quản được nhà nước thành lập, nay đổi thành Hội Thánh Tây Ninh phụ trách. Nhiều phái đoàn cao đài bảo thủ chân truyền, không do chính quyền chi phối, từ các địa phương tập trung về Tòa Thánh đã bị ngăn cản và gây khó dễ. Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu trình bày chi tiết như sau.
Ông Hứa Phi, chánh trị sự Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tỉnh Lâm Đồng, một chức sắc, từng bị hành hung trong một sinh hoạt tôn giáo trước đây, kể lại sự việc xảy ra.
Như thường năm chúng tôi về ở tại tổ đình Tòa Thánh Tinh Linh cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Thánh Thiên Liên ban bố hồng ân cho tất cả nhân loại trên hoàn cầu được hưởng cảnh thái bình an cư lạc nghiệp. Phong đạo chúng tôi về Tòa Thánh Tinh Linh cầu nguyện, nhưng mà đã bị hội đồng trưởng quản dùng một số người công an thật sự không do chúng tôi cầu nguyện và giật máy và phi của chúng tôi và đuổi đồng đạo một cách thô bạo. Thưa anh, đi chung ở trong cái đoàn của chúng tôi thì còn có đồng đạo từ miền Nam ra miền Trung rất là nhiều, là những người này đại diện cho từng vùng đồng đạo ở tại các tỉnh ở trong nước Việt Nam. Cái công việc này nó xảy ra ngay ở tại nội ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Về số tín hữu từ các địa phương thuộc nhiều tỉnh thành tập trung về Tòa Thánh Tây Ninh tham dự buổi lễ, chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc Hội Thánh Cao Đài Chân Truyền Vĩnh Long cho biết thêm chi tiết, đồng thời nói lên nguyện vọng chung của mọi tín hữu cao đài chân chính.
Cũng khoảng 100 vị trở lại các địa phương như là Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đó, và như lại Gò Công, Vũng Tàu, Phan Thiết. Chúng tôi cũng xin gửi đến tất cả quý đồng đạo cao đài ở khắp nơi trong nước và trên toàn thế giới, cũng gửi đến quý cấp lãnh đạo, thành cấp công giáo, quý nhân sĩ trí thức yêu nước, yêu chuộng công lý hòa bình và yêu chuộng cái nền văn hóa văn minh của dân tộc Việt Nam, hãy tranh thủ thời gian nhiều hơn nữa để dành cho công cuộc bảo vệ tự do tín ngưỡng và các quyền lợi khác của mọi con người bị áp bức bất công, mà nhất là dân tộc Việt Nam. Trình bày cụ thể cho Liên Hợp Quốc biết rõ vì chúng ta đã có đủ chứng cứ và đủ cái tính thuyết phục.
Bị gây khó khăn, bị cản trở, các tín hữu cao đài đã gửi đơn khiếu nại đến trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước, số 35 Hồ Ngọc Lãm, thành phố Hồ Chí Minh, để yêu cầu làm sáng tỏ nội vụ. Các chức sắc cao đài hiện diện trong đoàn thuật lại với phóng viên RFA. Trước hết, chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng cho hay.
Đồng đạo chúng tôi rất là bức xúc và đã đến văn phòng Trung ương 2 để mà đưa cái đơn tố cáo đó. Và chúng tôi cũng mong rằng vấn đề này thì cũng phải được truyền thông quốc tế như các cái dư luận trên thế giới cũng truyền thông để cho đồng đạo chúng tôi hỗ trợ giúp cái tinh thần để cho đồng đạo chúng tôi có được cái quyền tự do và có được cái sự dễ dãi để mà chúng tôi đòi hỏi cái quyền đạo chúng tôi được thành tựu.
Kế đó, một chức sắc cao đài khác là chánh trị sư Nguyễn Ca từ Bình Định vào Tây Ninh nhân ngày vía Đức Hộ Pháp kể tiếp.
Ta cũng là nhận đơn và cũng chuyển về tỉnh Tây Ninh để giải quyết, mà theo tôi nhận thấy là bây giờ hình như cái tòa thánh, cái nội ô của tòa thánh Tây Ninh á, thì bây giờ hình như cái chuyện an ninh trật tự nó bỏ ngỏ, là tôi nghĩ rằng ông đầu sư Nguyễn Thành Tám ông bỏ ngỏ cho ai muốn làm gì thì làm. Chẳng hạn như chúng tôi đến để cầu nguyện là cho được phục quyền hậu thánh thì có những người mặc đồ thường dân á, là coi như không có mang phù hiệu, cái bản ba sa không có gì hết, mặc đồ thường dân mà ngang nhiên. Chúng tôi tập trung hàng ngũ rồi để quay phim và chụp hình để làm kỷ niệm, thì mấy ông mặc đồ thường dân là vô giật mấy đập bắt điện thoại gì, mấy quay phim giật đập hết. Thì rồi cả những người mang ba sa mặc áo dài trắng cũng hô vô những người đấy để mà xua đuổi chúng tôi, không cho chúng tôi cầu nguyện. Cái tòa thánh Tây Ninh là của từ ông cố ông nội ông cha chúng tôi đã góp công để xây dựng nên cái tòa thánh, chứ không phải riêng gì của ông Nguyễn Tổ, ông Thành Tám. Nhưng bây giờ chúng tôi đến cầu nguyện là sân cỏ mà vẫn bị xua đuổi.
Mọi liên lạc về cấp lãnh đạo hội đồng trưởng quản tòa thánh Tây Ninh đều bất thành. Tuy nhiên, khi nói chuyện với ông Võ Thành Công, phó ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh Tây Ninh, thì được ông giải thích rằng không có chuyện cấm cản như một số giáo chức cao đài thuật lại. Trả lời câu hỏi của phóng viên ban Việt ngữ về sự việc xảy ra vào giữa tuần rồi, tại tòa thánh Tây Ninh. Ông giải thích.
Dạ không có ông ơi, cái đó tôi khẳng định với ông Nguyễn là không có, chúng tôi cũng không gặp ai hết đến hết. Nhưng mà tôi anh em ở bên rỡ cơ quan đó thì không có ai đến hết và cũng không có nghe cái hiện tượng hay là cái tin thông tin như ông nói, nó không có thật. Bây giờ không còn gọi hội đồng chủ quản nữa ông ơi, hội thánh Cao Đài Tây Ninh. Ông có về Tây Ninh lần nào chưa? Các ông ở hải ngoại đó, đạo mình ở Cao Đài đó, nên về thăm quê nhà để thấy được cái cách sinh hoạt tôn giáo ở trong nước. Rồi có nhiều thông tin nó thiết thực hơn. Chứ bây giờ mình lâu ngày bà con đi xa đó thì ít có thông tin đó, vì có khi nghe chỗ này chỗ kia nói nó không được chính xác lắm. Không khó khăn gì, mở cửa rộng rãi cái hoạt động tôn giáo ở trong nước như vậy. Chúng tôi được nhà nước giao cái giúp đỡ hướng dẫn các hoạt động tôn giáo làm sao cho nó đúng theo quy định của nhà nước. Và chúng tôi thấy rằng cái hoạt động của Cao Đài rất thuận lợi.
Lập luận của quan chức ban tôn giáo Tây Ninh cũng tương tự như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, thường khẳng định ở Việt Nam không có tù nhân tôn giáo, chỉ có tù hình sự bị kêu án vì vi phạm pháp luật. Nếu Việt Nam thật sự có tự do tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng đều khắp, thì tại sao nhiều chính phủ Tây Phương, cộng đồng người Việt hải ngoại, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cùng nhiều tổ chức nhân quyền, truyền thông quốc tế thường yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Hà Nội trở lại danh sách CPC? Tức là danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về sinh hoạt tôn giáo.